Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử đồng tu, sau gần hai tháng Phật sự, cụ thể là hoằng pháp tại Mỹ và Canada, tôi vừa trở về Việt Nam cách đây vài hôm, và sáng hôm nay đó phải khai mạc hội thảo quốc tế về văn hóa tôn giáo ở vùng Nam Á và Đông Nam Á. Nhân dịp này tôi kính gửi đến quý vị đề tài câu chuyện hoằng pháp tại Mỹ và Canada. Tôi gọi là câu chuyện vì có nhiều điều để nói về. Trong suốt thời gian 48 ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 5 cho đến ngày 30 tháng 5 á, tôi có tất cả 10 buổi pháp thoại cho cộng đồng Việt Nam tại Canada. Từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 3 tháng 7 thì tôi có 30 mấy ngày hoằng pháp ở Hoa Kỳ. Suốt thời gian đó đó thì có những điều thuận duyên, nhưng mà cũng có một số nghịch duyên, và tôi xem đó như là bản chất của cuộc đời thôi. Có ủng hộ thì có chống đối, có thuận lợi thì có trở ngại thôi. Và đề cập đến câu chuyện hoằng pháp ở Mỹ đó, thì tôi xin nêu ra một số ý chính để chúng ta cùng hiểu thêm về công việc mà các vị pháp sư phải làm và sẽ tiếp tục làm mặc dầu còn gặp rất nhiều các khó khăn. Điều một, các thuận lợi của chuyến đi. Đây là lần thứ 5 tôi hoằng pháp tại Hoa Kỳ và là lần thứ nhất hoằng pháp tại Canada. 4 lần trước thì cụ thể diễn ra vào năm 2004, 2006, 2007, 2008, trung bình mỗi năm trong số các năm đó đó tôi hoằng pháp khoảng 2 cho đến 2 tháng rưỡi. Và trung bình là có khoảng 70 bài pháp thoại trong số lượng thời gian đó. Lần thứ 5 tổng cộng chỉ có 48 ngày. Thì tôi có 10 buổi pháp thoại tại Canada và 50 bài pháp thoại tại Hoa Kỳ. Điều đó cho thấy là có một sự thuận lợi rất lớn. Đó là Chư Tôn Đức làm trụ trì của các tự viện và một số đạo tràng sắp xếp cho các buổi pháp thoại được diễn ra đó phải hết sức năng động và hy sinh. Tôi gọi là năng động hy sinh là vì đó, sinh hoạt Phật Pháp ở Hoa Kỳ, Canada nói riêng và hải ngoại nói chung đó, thường được diễn ra vào ngày Chủ nhật thôi. Đó là ngày mà tất cả người dân ở nước ngoài được nghỉ. Thay vì ở nhà đó, thì rất nhiều các Phật tử đã dành thời gian đến chùa sinh hoạt hoặc là buổi sáng, hoặc là buổi chiều. Các vị trụ trì đã năng động sắp xếp thêm lịch giảng cho tôi vào những ngày hành chính, từ thứ hai cho đến thứ sáu và bao gồm luôn thứ bảy. Tôi gọi đây là một trường hợp rất ngoại lệ, vì so với các vị pháp sư khác đó, thì phần lớn chỉ thuyết giảng vào ngày thứ bảy và chủ nhật thôi. Từ đó tôi mới suy luận rằng đó là Chư Tôn Đức Tăng Ni ở các tự viện và đạo tràng có sự thuyết giảng của tôi đó đã rất ưu ái đối với tôi. Vì ưu ái cho nên họ mới thông báo, hoặc là ở trên đài radio, hoặc là ở trên nhật báo tiếng Việt, hoặc là trang web của chùa, và các bản thông báo là hàng ngày ở tại các tự viện. Nhờ đó, dầu là trong ngày hành chánh làm việc, tôi vẫn có cơ hội thuyết giảng hầu như là ngày nào cũng có một buổi pháp thoại. Chuyến đi lần này được thành công mỹ mãn là nhờ vào rất nhiều các thuận duyên như thế. Và đặc biệt là về phương diện sắp xếp đó, thì Phật tử Hải Hạnh ở Úc Châu là người chịu đầu mối, điều phối, nối kết các tiểu bang và các thành phố ở tại Hoa Kỳ và Canada. Đến giờ đó đó là lịch giảng đã được lên trước trung bình là một tháng rưỡi cho đến hai tháng trước khi tôi cất cánh bay sang Hoa Kỳ. Tại Canada đó, chủ yếu tôi chỉ thuyết giảng ở ba tiểu bang, gồm các cái thành phố cụ thể như là Toronto, rồi Ottawa là thủ đô, và Montreal. Thì đây là những nơi mà cộng đồng người Việt Nam sinh sống khá đông. Thì các ngôi chùa đó đã rộng mở cửa. Trong số đó phải nói rằng là có một sự thuận lợi lớn, đó là ngoài các chùa Việt Nam còn có hai ngôi chùa nước ngoài cho mượn địa điểm để buổi pháp thoại được diễn ra. Đó là chùa Sri Lanka và chùa Myanmar, tức là Biển Điện, ở tại thành phố Toronto. Thì tại đây thì chủ yếu là có một nhóm các Phật tử mà vào năm 2014 đó đã từng đi hành hương cùng với phái đoàn của tôi tại Ấn Độ và Nepal. Đó là anh Đỗ Nghĩa, chị Giác Tánh, anh Nguyên Hương và một số các bạn đạo của nhóm này đã sắp xếp toàn bộ các lịch giảng và sắp xếp việc đưa tôi và thầy Ngộ Dũng đi tham quan ở những thành phố mới để mở rộng tầm nhìn về văn hóa, lịch sử, kiến trúc, mỹ thuật, sinh hoạt tôn giáo của người dân bản địa tại Canada nói chung và cộng đồng người Việt Nam nói riêng. Để cho một chuyến đi được thành công thì chúng ta biết là có rất nhiều các yếu tố. Tại Hoa Kỳ đó, thì Phật tử Hải Hạnh đã nối kết với một số tiểu bang. Tôi đi khoảng 11 tiểu bang. Xin nêu ra một số tiểu bang chính và có sự nối kết rất là chặt chẽ của ban tổ chức ở tại địa phương. Ở tại California, miền Nam California, thì gồm có một số thành phố như là Santa Ana, Los Angeles, Garden Grove, Long Beach, vân vân. Thì có sự sắp xếp và nối kết của anh Báo là tổng thư ký của Hội Phật học Quốc tế, cũng như là cô Vân, là hai vị đã nối kết với Hải Hạnh để sắp xếp một lịch giảng rất là phong phú. tại thành phố San Jose, San Francisco và một số thành phố phụ cận đó, thì có sự sắp xếp của Phật tử từ bi nguyện cũng như Phật tử Nhật Khánh. Nhờ đó đó, cái lịch giảng nó rất là đầy đủ và hầu như là ở chỗ nào cũng đông đảo người đến tham dự và nghe. Tại tiểu bang Florida đó thì có sự nối kết của anh Tăng, một người đã từng đi hành hương cùng với tôi tại Ấn Độ, và một số các Phật tử ở trong nhóm thuộc về xã An Bằng của thành phố Huế. Thì tại đây đó có khoảng 5.000 người xuất thân từ xã An Bằng. Đó là một cái xã có nhiều người Việt Nam đi vượt biên định cư ở hải ngoại nhiều nhất, và sống rất là đoàn kết với nhau, giúp đỡ nhau, bảo lãnh nhau, dìu dắt nhau. Và lịch xếp của họ tại các thành phố ở Florida rất thành công. Tại tiểu bang Texas đó, thì có sự sắp xếp của Phật tử Nguyễn Nguyệt. Ở một số bang còn lại, chẳng hạn như là Washington State, thì có Đại Đức Huệ Nhân cũng như là một số Phật tử khác đã góp phần sắp xếp những ngôi chùa quan trọng nhất ở tại tiểu bang này. Tại hai tiểu bang như là Tennessee và Missouri đó, thì cũng bằng sự nối kết của anh Tăng, thì tôi ngoài việc thuyết giảng tại một số chùa, lần này thì có một buổi giao lưu với các vị giáo thọ trung tâm Phật học Làng Mai tại thiền viện tên là Thiền viện Phong Lan. Thì số lượng các vị giáo thọ cũng khá đông, trong một buổi sinh hoạt rất là đầm ấm và hạnh phúc. Liệt dẫn một số người đã nối kết cho chuyến đi đó, tôi chủ yếu là bày tỏ lòng biết ơn mà các vị đó đó đã dành thời gian, công sức, tâm huyết để hỗ trợ cho chuyến đi của tôi được thành công. Trong thời gian thuyết giảng mỗi ngày thì thầy trò chúng tôi đó thường sáng sớm phải bắt đầu di chuyển qua một thành phố mới. Rồi khi đi đến nơi đó thì tận dụng thời gian còn lại tham quan trên hệ thống các cái tour du lịch, thường được gọi là hop on hop off, tức là trèo lên và trèo xuống. Đây là một cái loại du lịch quốc tế có mặt ở tại các thành phố Hoa Kỳ, Canada, châu Âu nói chung. Hệ thống này đó thì tại các nước châu Á thì chưa có, rất là tiện dụng. Thì có rất nhiều các cái công ty như thế. Thì trung bình là chúng ta có khoảng 3 sự lựa chọn về những địa điểm tham quan ở tại một thành phố. Giá vé của chuyến tham quan thì trung bình đó là 30 đô cho đến 50 Mỹ kim tùy theo nơi. Và du khách đó được quyền là sử dụng cái vé trong vòng 2 ngày. Thì tại những địa điểm á, thì chúng ta được quyền xuống để tham quan, chụp ảnh, nghỉ ngơi. Sau đó mình có thể tiếp tục lên chiếc xe kế tiếp để đi đến những địa điểm kế tiếp. Và cứ trung bình 15 phút á, là có một đợt xe khác đến để đưa chúng ta đi. Thì đây là mô hình mà tôi nghĩ rằng là nếu tại châu Á, trong đó có Việt Nam sử dụng đó, thì du khách quốc tế mỗi khi đến Việt Nam hoặc là người dân Việt Nam trong nước từ thành phố này sang thành phố nọ đó sẽ có một cái nhìn rất bao quát về lịch sử của thành phố, những cái công trình kiến trúc quan trọng và những cái trọng tâm về văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật mà đất nước đó và thành phố đó đang có. Mỗi ngày thầy trò chúng tôi phải đi trung bình là 300-400 cây số. Và giao thông của Mỹ thì rất là tiến bộ. Phần lớn những con đường cao tốc có 5-7 làn xe. Và tốc độ cho phép chạy trong 1 giờ đó là 120 cây số. Thầy trò chúng tôi bận rộn từ sáng cho đến chiều tối. Phần lớn các buổi pháp thoại thường được diễn ra vào lúc 8 giờ tối, khi mà phần lớn những người Việt Nam sống bằng nghề neo, tức là nghề móng tay đó, vừa đóng cửa tiệm rồi ghé về chùa để nghe một buổi thuyết pháp. Cho nên tưởng chừng như là chuyến đi rất là thư thái, thoải mái, thì thực ra rất là cực nhọc. Phần lớn tôi phải ăn cơm trên xe. Nó ăn cơm mà nghe nó sang vậy chứ, ăn toàn là burger, bánh mì hoặc là pizza thôi. Những thứ mà nó rất là xa lạ với cái văn hóa ẩm thực của người Việt Nam. Tôi thì không ăn bơ, phô mát, cheese được, bởi vì nó bị dị ứng bao tử. Cho nên ăn những thứ này đó, rồi nó cũng rất là ngán, nhưng mà đành cũng phải làm quen thôi. Khi thuyết giảng xong, trung bình cũng đã 10 giờ rưỡi tối Hoa Kỳ. Và trở về cái nơi ngủ thì trung bình cũng đã gần 12 giờ, có khi là 1 giờ khuya. Cứ như thế hết ngày này qua ngày nọ, cuộc hành trình đã được diễn ra. Mặc dù rất là suôn sẻ, nhưng nếu không có sức khỏe tốt á, thì khó mà chịu nổi lắm. Vì tôi thuyết giảng mỗi ngày, và thậm chí có những ngày đó là 2 buổi, phần lớn là ngày Chủ nhật hoặc là ngày thứ bảy. Thì tôi cảm thấy là mình rất may mắn có được một cái lịch thuyết giảng đến 60 buổi, gồm có 10 buổi ở Canada và 50 buổi ở Hoa Kỳ, trong vòng 48 ngày thôi. So với các vị pháp sư khác á, thì cái may mắn của tôi là lớn hơn họ. Tôi rất là biết ơn những vị bao gồm tăng ni và các Phật tử đó đã ưu ái dành cho tôi được cái vinh dự đó. Không phải đây là lần đầu tôi có dịch là lịch thuyết giảng dày đặc, mà 4 chuyến trước đó thì tôi cũng có cái lịch thuyết giảng dày tương tự. 3 lần đi châu Âu, 1 lần đi Hàn Quốc, và 2 lần đi Nhật Bản, thì lịch thuyết giảng của tôi cũng dày đặc như thế. Thì tôi thường tâm niệm rằng là đã rời khỏi quê hương đi hoằng pháp đó, thì không nên đó là nể khó nhọc mệt mỏi. Cái gì mà mình có thể làm được á, là tận dụng mà làm. Cho nên trước 2 tháng đó, thì tăng ni và các Phật tử muốn sắp xếp lịch giảng đó, liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức hỏi tôi thì tôi đều trả lời là hoan hỷ nhận hết đi. Thì thà tôi không có cái lịch đi tham quan, chứ không nên nó làm mất cơ hội cho những nơi có nhu cầu để các buổi pháp thoại được diễn ra. Cũng có một số nơi đó, việc nghe thuyết pháp là rất là xa lạ, cho nên các Phật tử họ nghe một cách rất là say mê. Mặc dầu đó, thời đại kỹ thuật số này, người nào trên hành tinh biết sử dụng Internet đó, đều có thể truy cập được hàng trăm các vị pháp sư ở trong nước và nước ngoài, để có thể nghe được hàng ngàn các bài pháp thoại khác nhau. Tuy nhiên, nghe trực tiếp vẫn thú vị hơn là nghe gián tiếp ở trên Internet. Thì đó là cái tâm lý mà dựa vào đó tôi nghĩ rằng đó là mình có chịu cực thêm một chút xíu nữa mà giúp ích được cho quần chúng đó, thì cũng rất là xứng đáng để làm. Sau Hòa Thượng Thích Thanh Từ thì tôi là pháp sư đầu tiên ở trong nước đó, được thỉnh mời đi giảng dạy nhiều nhất ở hải ngoại, với cái thời gian của tôi đó là dài từ 2 đến 2 tháng rưỡi. và số lượng các bài giảng ở trong những chuyến đi trước nó cũng gọi là ít nhiều tương tự như là chuyến này. Thì bằng cái sự ghi nhận này đó, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Phật tử và tăng ni đã dành thời gian quý báu để sắp xếp cho sự thành công của chuyến đi, và nguyện cầu những điều tốt lành nhất đến với những người đã trực tiếp là sắp xếp cho chuyến đi này được thành công. Điều hai, những lo lắng không cần thiết. Đây là lần đầu tiên tôi đến Canada. Các Phật tử đứng ra tổ chức cho 10 buổi thuyết pháp của tôi tại Canada đó rất lo. Lo là vì đó tôi xuất thân ở trong nước Việt Nam, mà đối với hải ngoại đó thì cái quan niệm của một số người cực đoan đó cho rằng là các nhà sư trong nước là sư quốc doanh. Đó là cái khái niệm mà họ thường sử dụng trên các phương tiện truyền thông để gán ghép và xuyên tạc rằng là các tu sĩ đó là cánh tay nối dài của chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam. Năm 2008 tôi được Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc giao vai trò làm tổng thư ký của đại lễ này tại Việt Nam. Sau khi kết thúc đại lễ 3 ngày đó, tôi đã có chuyến hoằng pháp thứ tư tại Hoa Kỳ. Lúc đó đã có 28 hội đoàn, những người chống cộng cực đoan ra một thông cáo chung và chống đối tôi ở trên đài truyền hình là SBTN, cũng như là rất nhiều các tờ nhật báo của người Việt ở tại Hoa Kỳ, vì họ nghĩ rằng tôi là cộng sản. Trong lần đó đó, khi trả lời cho phóng viên Tuyết Mai của kênh truyền hình SBTN đó, tôi nói rất rõ đó, từ lúc mà tôi xuất gia từ năm 84 cho đến mãi mãi về sau đó, trên đầu tôi chỉ có thờ ba ngôi tâm linh thôi, đó là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Tôi không theo bất cứ một đảng phái nào. Những người ở hải ngoại đó thường có thói quen chụp mũ. Bất kỳ ai gọi là không chống đảng cộng sản á, thì đều bị gắn ghép á, là cộng sản. Thì cái logic của sự chống đối này đó, mặc dù là có, nhưng mà giá trị chân lý của đó là hoàn toàn chia rô thôi. Sở dĩ mà họ chống cộng là bởi vì có những cái nỗi đau quá khứ trong quá trình sau năm 1975, các quân nhân đó, Việt Nam Cộng Hòa thì bị đi cải tạo, rồi đánh tư bản đổi tiền. Đất nước lúc đó lâm vào một cái nghèo chưa từng thấy trong lịch sử của Việt Nam. Và nhiều người đó phải chấp nhận cái cơn là đau khổ để tìm kiếm một cái cơ hội được vượt biên và trở thành là công dân mới ở các nước tự do. Một phần nửa người trong số đó, đó đã bỏ mồi cho cá ở dưới biển. Tức là số lượng chết đó là khoảng 1,5 triệu người. Thì đó là một số lượng rất là kinh hoàng so với tất cả các phong trào vượt biên của tất cả các dân tộc ở trên hành tinh này. Khi định cư tại một đất nước mới đó, thì những người dân Việt Nam lập nghiệp lại từ hai bàn tay trắng. Cho nên khi đề cập đến chính quyền Việt Nam á, thì họ tỏ ra căm thù và sẵn sàng tấn công bất kỳ ai bị gán ghép, dù là có thật hay không có thật, rằng người đó là người theo cộng sản. Ở ngoài tôi cũng xin nói thêm đó, phần lớn chủ của các công ty truyền thông bao gồm mà kênh truyền hình, đài radio, các nhật báo, tuần báo, quyền sang, đều do những người Thiên Chúa giáo nắm đại đa số. Cho nên á, họ khống chế về phương diện truyền thông và gây áp lực rất nhiều chùa, và họ dùng những cái từ để cho tăng ni và Phật tử ở trong nước và nước ngoài trở nên mặc cảm với nhau. Hiện nay thì Việt Nam chúng ta có 52.000 tăng ni, trong số đó 42.000 tăng ni là thuộc dân tộc Kinh, thì đều bị các phương tiện truyền thông ở hải ngoại cho rằng đó là các nhà sư cộng sản, mà vốn là không có sự thật. Mà khi bị gán ghép bằng một cái tên là nhà sư cộng sản rồi đó, thì đi tới đâu là bị biểu tình chống đối tới đó. Và trong các vị giảng sư xuất thân ở trong nước thuyết giảng ở hải ngoại đó, thì đầu tiên Thiền sư Thế Thanh Từ là người bị chống đối vào năm 1997. Và 11 năm sau đó thì tôi là người thứ hai bị chống đối, tôi nói là mạnh. Hòa Thượng Thanh Từ lúc đó mô tả chuyến hoằng pháp của Ngài vào năm 1997 đó là chuyến hoằng pháp ở trong bảo tác. Mặc dù tôi thì không có bị biểu tình, chỉ có những cái thông cáo báo chí chống đối thôi, nhưng mà cũng gây rất nhiều các cái khó khăn nhất định. Vì ở hải ngoại đó, để cất được một ngôi chùa thì các thầy chủ trì nó phải có trung bình đó, vào thời điểm đó, đó là 10% so với tổng số tiền của dự án được để trong ngân hàng thì mới đủ tiêu chuẩn để ký hợp đồng mua cái cơ sở và trả góp. Trung bình phải mất đó là 20 năm mới có thể hoàn tất tổng số nợ do các chùa gây ra. Do đó, khi mà một vị pháp sư nào đó bị gán cho cái mũ cộng sản rồi đi thuyết giảng ở một ngôi chùa nào đó, thì chùa đó có khả năng bị tẩy chay. Quần chúng á, cái hận thù rất là lớn. Khi mà nghe chùa A chấp chứa cho một nhà sư cộng sản thì lập tức á, là nhiều Phật tử bị ức chế tâm lý do cái hận thù quá khứ đó, họ trỗi dậy cái sự bực tức và lập tức á, gọi là họ tẩy chay chùa hoặc là không còn muốn đi chùa nữa. Đó là lý do mà những người chống pháp Phật giáo cũng như là những người muốn an toàn á, thường nêu ra để hạn chế những cái rủi ro không đáng có bằng cách đó là không mời các vị pháp sư xuất thân ở trong nước đến thuyết giảng ở các ngôi chùa của họ. Do vì nắm các thông tin này, các Phật tử trong ban tổ chức ở tại Canada rất là lo lắng. Họ sợ rằng đó là việc sắp xếp lịch giảng cho tôi đó dẫn đến cái sự bị chống đối lớn. Nhưng mà họ cũng rất có bản lĩnh, họ bất chấp và đã mạnh dạn sắp xếp 10 địa điểm thuyết giảng cho tôi. Thì ngay khi tôi vừa đặt chân đến Canada thì ngày hôm sau đã có một cái phiên họp bàn những cái kế hoạch khi mà những cái sự vu cáo chống đối xảy ra qua hình thức biểu tình hoặc là gây ồn ào đó, thì ban tổ chức phải làm cái gì. Thì các anh chị trong ban tổ chức rất là lo lắng, bàn hết việc này đến việc nọ. Thì tôi trấn an họ đó, đó là Hoa Kỳ là một cái nước mà việc chống đối đó nó trở nên là mạnh nhất ở trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Năm 2008 đó, tôi chỉ bị chống đối bằng thông cáo báo chí thôi, chứ chưa từng có một đoàn nào đến biểu tình. Cho nên các anh chị hãy an tâm. Và tôi cũng nói với họ rằng là tôi có cái trực quan rất mạnh, và trực quan của tôi cho biết rằng đó, tôi không hề có bất cứ một trở ngại gì ở tại Canada hết trơn á. Tôi phải nói mạnh như thế để cho họ an tâm. Nhưng mà không, họ rất lo họ bị chống đối như thế nào. Lúc đó đó, có để cho người chống đối tiếp tục cầm micro phản đối, chửi bế, vu cáo, xuyên tạc, chụp mũ hay không? Thì tôi nói với họ là hãy để cho mọi việc diễn ra một cách đó là tự nhiên đi. Và tôi đủ kinh nghiệm cũng như là kiến thức để đối phó một cách nhẹ nhàng đối với những trường hợp đó là xảy ra ngoài ý muốn điều tra. Là khi mà tôi mạnh dạn nói như thế thì các anh chị cho ban tổ chức mới an tâm. Trải qua 10 buổi thuyết giảng thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Cho nên tôi tạm gọi đó là những lo lắng không cần thiết. Thông thường về phương diện thống kê xã hội học đó, người ta cho chúng ta một cái kết quả là trong 100 trường hợp mà mình đặt ra nỗi lo, có đến 84, thậm chí là đến 87 trường hợp đó, là không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có nhiều nhất là 15-16 trường hợp có hiện thực thôi. Và trong số đó đó thì cái tính hiện thực nằm trong khả năng mà chúng ta có thể khống chế được là rất cao. Ấy thế mà con người đó vẫn rơi vào cái nỗi lo. Lo rằng là chuyện bi đát, xấu nhất, dở nhất, tệ nhất xảy ra đó thì mình phải ứng phó thế nào. Kịch bản A cho tình huống A, kịch bản B cho tình huống B, kịch bản C cho tình huống C. Và bằng cách này đó thì chúng ta đã làm tổn thất rất nhiều các năng lượng vào những chuyện mà chúng ta không nên bận tâm. Đạo Phật dạy chúng ta là hãy sống một cách thản nhiên trên nền tảng của nhân duyên và quả. Những gì cần chuẩn bị đó, chúng ta lập những cái kế hoạch, nhưng đừng đính kèm và đính hôn với các nỗi lo, vì việc đó là trở nên hoàn toàn vô ích và thậm chí có thể làm cho chúng ta tốn hao rất nhiều các năng lượng và trở nên rất căng thẳng, mà giá trị của nỗi lo này đã chẳng phục vụ được cho cái gì. Tương tự đối với các công việc sự nghiệp hay là công việc gia vụ, quý bà quý cô cũng nên giải phóng các nỗi lo. Người phụ nữ thì sống tình cảm nhiều, để ý, để tứ, quan tâm, lo lắng, căng thẳng, và do vậy luôn sống trong cái trạng thái rất là mệt mỏi và tốn hao rất nhiều các năng lượng vô ích. Hãy tập là chấp nhận mọi thứ diễn ra theo tính nhân duyên và quả của nó, vì chúng ta có muốn thay đổi khác hơn nó cũng không được. Hoặc là có rất nhiều các tình huống chúng ta hầu như không có sự lựa chọn tốt hơn. Ở tình huống nào thì cái quan hỷ, tức là bản lĩnh, thản nhiên, thoải mái, tự tại, thảnh thơi, để nhờ đó chúng ta đủ sáng suốt để giải quyết và vượt qua được các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Ở Mỹ đó thì tình huống nó phức tạp hơn, nhưng mà các Phật tử tại đây đã có ít nhiều các kinh nghiệm, cho nên hầu như họ không lo lắng. Còn chỗ nào lo đó thì ta đã không dám tổ chức rồi. Còn đã hễ đứng ra tổ chức đó thì hầu như họ đã vượt qua hết các nỗi lo và sẵn sàng trong đầu đó là bị người khác chụp mũ, họ cũng bất cần, không sợ. Đó là cái bản lĩnh của một người tu học Phật. Họ thấy rất rõ họ đang làm một việc nghĩa, giúp cho một vị pháp sư có cơ hội giảng kinh thuyết pháp và quần chúng Phật tử có cơ hội được lắng nghe, và điều đó đó là chung cho cộng đồng Phật giáo. Như tôi nói, cái tế nhị ở hải ngoại đó là người nắm quyền truyền thông phần lớn là Thiên Chúa giáo, cho nên họ thường tạo ra những cái giấy bụi tung mù để làm cho đó là ở trong nước và hải ngoại mặc cả và chống đối nhau. Và khi các tăng ni ở hải ngoại không dám công khai ủng hộ các tăng ni ở trong nước thì việc sắp xếp các lịch giảng, các hoạt động Phật sự của tăng ni trong nước đối với ở hải ngoại đó sẽ trở thành một điều rất là khó khăn. Và bằng cách này đó thì Phật giáo ở hải ngoại sẽ khó có thể phát triển hơn, vì phần lớn trong tổng số 500 ngôi chùa của Việt Nam ở hải ngoại, các tăng ni trụ trì ít có thuyết giảng vì lo cái công việc vận động tài chính, rồi tổ chức các cái khâu chuẩn bị cho những cái ngày chủ nhật đã choáng hết phần lớn thời gian của họ rồi. Cho nên nội bộ Phật giáo mà chống đối nhau, ngờ vực nhau, thì càng tốt cho những người đó làm. Đó là cái khuynh hướng mà tôi thấy rất rõ, nó đã từng xảy ra như thế. Cũng có rất nhiều ngôi chùa người ta hiểu được vấn đề này, cho nên đó, họ không dễ dàng gì chạy theo cái sự vu cáo xuyên tạc chụp mũ của một số những người cực đoan ở hải ngoại. Nhưng để phòng hờ đó, thì họ lại tăng cường nỗi lo lên quá mức đi. Và chính những nỗi lo đó nó tạo ra những cái khoảng trống, và do vậy chùa của họ mất cơ hội tổ chức những cái buổi thuyết giảng cho một số các vị giảng sư đến từ trong nước. Nói một cách khác đó, các nỗi lo phần lớn đều trở nên dư thừa và không lợi ích gì cho chúng ta. Người tu Phật á, dù bất kỳ trong nỗ lực nào, phương pháp gì, và bản chất cái công việc đó là chuyện đạo hay là chuyện đời, quý vị đó cứ làm hết tất cả các cam kết và trách nhiệm, nhưng nhớ đừng bao giờ để nó lo đính kèm theo. Thì để làm được điều đó thì quý vị cứ nhờ những người xung quanh mình đánh giá, xem cái sắc thái, rồi gương mặt của mình nó có trở nên lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi, đờ đẫn, đăm chiêu hay không. Nếu có thì chúng ta phải cố gắng khắc phục. Thì khi mà giải phóng được nỗi lo rồi đó, thì các cái công việc chuẩn bị nó trở nên rất là nhẹ nhàng. Như quý vị biết là hôm nay đó là ngày khai mạc hội thảo quốc tế mà tôi làm đồng trưởng ban tổ chức. Tôi mới về hồi ngày 4 tháng 7, nay là 9 tháng 7, chỉ có 5 ngày thôi. Thì trong cái thời gian thuyết giảng như vậy, tôi không hề lo lắng gì, vì trước khi đi đó, tôi đã tổ chức mấy phiên họp, mời gọi các Phật tử tình nguyện viên tham gia vào cái khâu A, khâu B, khâu C. Cho nên là nói kết nhau qua Internet. Và do vậy tôi vẫn thuyết giảng bình thường, và các công tác chuẩn bị tại Việt Nam vẫn diễn ra một cách bình thường. Chia sẻ một cái kinh nghiệm như vậy để thấy rất rõ rằng là ai cũng có thể làm được hiệu quả các công việc, và thậm chí có thể làm 2-3 công việc xảy ra cùng một lúc ở 2 cái không gian khác nhau, mà không nhất thiết phải đính kèm theo đó là. Thì đó là cái nghệ thuật của việc là nâng cao tính hiệu quả của công việc, đồng thời tiết kiệm được năng lượng mà chúng ta với tư cách là người đầu tư có thể đổ dồn vào trong công việc đó. Điều 3, tránh voi chẳng hổ mặt nào. Tôi mượn thành ngữ này đó để mô tả về cái sự kiện xảy ra tại chùa Hoa Nghiêm ở tiểu bang Virginia vào thời điểm mà tôi đến thuyết giảng. Trong vòng 2 tháng trước khi buổi thuyết giảng được diễn ra đó, ban trị sự của chùa Hoa Nghiêm nhận được rất nhiều các cú điện thoại hăm dọa, và đồng thời họ nhận thêm 4 email thông cáo báo chí của một số tổ chức thuộc 28 tổ chức chống cộng mà vào năm 2008 họ đã từng chống đối tôi. Họ gửi về cho chùa và yêu cầu chùa đó phải là nhượng bộ họ, mà không đó là họ sẽ biểu tình và gây khó khăn cho sinh hoạt của chùa. Và họ dùng những cái từ rất là khéo: đừng nên thách đối với cộng đồng ở Virginia. Ở đây chúng ta thấy cái sự quy biệt rất là rõ. Thực tế chỉ có một thiểu số người làm công việc cực đoan, chụp mũ, vu khống, xuyên tạc, nhưng mà để cho việc đó là trở nên đó là được chấp nhận đó, thì họ phải nhân danh là cộng đồng. Cộng đồng nó gồm có là mấy ngàn người, thậm chí là vài chục ngàn người tại đây. Thực ra thì những người đó họ có biết gì đến cái hoạt động chống đối này đâu, họ có ủng hộ đến chống đối này đâu, nhưng mà họ cứ phải là quỷ biện nhân danh là cộng đồng. Thầy Thích Thông Khai là trụ trì của chùa, năm nay đó đã 87 tuổi, trung niên xuất gia, nguyên là đại tá của Việt Nam Cộng Hòa trước khi đi tu. Thầy rất là thản nhiên, mỗi khi mà người ta gọi điện thoại chống đối đến đó, bắt được điện thoại thì thầy chỉ nói tôi chỉ là trụ trì thôi, quý vị muốn gì thì hỏi thăm là ban quản trị của chùa. Và cách đó đó, họ có muốn trút đổ cái cơn giận dữ lên thầy trụ trì đó cũng không có cơ hội. Thì sau đó là thầy cáo lỗi, bây giờ tôi chuẩn bị tụng kinh, hẹn quý vị vào một dịp khác. Thì tự động á, cái người chống đối trở nên bị cục hứng rồi. Thì họ mới vận động một vị là phó ban quản trị của chùa để kêu gọi vị đó là không nên tổ chức cái buổi thuyết giảng cho tôi làm gì. Vì năm 2008 là tôi đã từng bị quậy phá một lần rồi, bây giờ mà làm thêm một lần nữa thì chùa sẽ gặp khó khăn. Thì các vị ở trong ban quản trị của chùa còn lại mới nói rằng là vào năm 2008 khi thầy vừa từ đến giảng đó, lúc đó chùa Hoa Nghiêm chuẩn bị xây chùa, chứ là tổ chức ở trong một cái khu vực tạm thôi, nhà tạm, mà ban quản trị của chùa còn không sợ. Nói chi thì bây giờ cái chùa đã được khánh thành vài năm, có gì đâu mà phải lo. Giờ được cái kịch bản chống đối bằng cách là ghép tội người khác là cộng sản á, nó cũ rít như là trái đất rồi, ai mà không biết nữa. Ở hải ngoại đó, bây giờ người ta có cái câu nói thế này nè: ghét ai, muốn quậy ai, muốn là gây trở ngại cho ai thì chỉ cần tặng chiếc nón cói cho người đó, tức là nói người đó là cộng sản thì người đó gặp khó khăn, thế thôi. Nó là một cái chiêu bài. Và một vài vị ở trong ban quản trị của chùa đó, khi bị lập luận đó thì phản biện lại như thế này: nhiều vị hòa thượng chống cộng nổi tiếng ở hải ngoại mà cũng bị cộng đồng người Việt Nam hải ngoại gọi là cộng sản, người chống cộng cũng bị ghép tội là cộng sản, thì huống hồ tôi là người ở trong nước đi ra, người ta nói tôi cộng sản cũng là chuyện bình thường thôi, không có gì là có sự thật ở trong đó hết trơn á. Nhưng mà tại sao một số người vẫn tin? Vì năm 2008 tôi làm tổng thư ký của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Đây là công việc liên hệ đến Liên Hợp Quốc, chứ không phải Việt Nam là nước tổ chức và quyết định hết được mọi thứ. Và hoạt động này đó đã mời gọi được 80 mấy quốc gia tham dự, 500 mấy chục phái đoàn, và tôi là người trực tiếp vận động, thuyết phục để đưa Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc về Việt Nam. Và điều đó đó vô tình nó ngược lại cái sự chống đối của một số người cực đoan ở hải ngoại đối với chính phủ Việt Nam. Thế vì ở nước ngoài đó, người ta cứ cho rằng ở trong nước là không có tự do tín ngưỡng. Thực ra là chúng ta có những hình thức tự do tín ngưỡng theo luật pháp quy định. Còn chuyện tu học của mình ở tại trong chùa đó thì không có ông nhà nước nào, ủy ban nhân dân nào, cấp xã, cấp quận huyện, cấp thành phố can thiệp vào. Toàn bộ là do thầy trụ trì và tăng đoàn ở chùa đó quyết định thôi. Nhưng mà hải ngoại người ta cứ hiểu rằng đó là toàn bộ sinh hoạt tu học á, ở trong nước là do nhà nước quản lý hết. Cho nên họ mới nói chùa ở trong nước là chùa quốc danh. Một cái sự chụp mũ rất là vớ vẩn. Và mấy ngày cuối cái buổi thuyết giảng, gần đến buổi thuyết giảng diễn ra đó, thì cái nhóm chống đối đó là gây áp lực hơn ha. Thì nhà chùa mới phương tiện trả lời cho họ qua email là chúng tôi sẽ hủy bỏ buổi thuyết giảng của thầy Nhật Từ, mà trên thực tế thì vẫn diễn ra. Thì họ đổi kế hoạch là gì? Thay vì thông cáo báo chí về cái buổi giảng thì chỉ gọi alo bằng điện thoại cho các Phật tử thường đi chùa. Thì cái nhóm mà chống đối là họ cũng cử một hai người đến quay phim, chụp ảnh, thâu băng để xem coi ông thầy Nhật Từ này có ca ngợi đảng cộng sản gì không. Cũng là một cái chuyện mà vớ vẩn thứ hai. Đi thuyết giảng là nói về Phật pháp, hoặc là Phật pháp triết lý, hay là Phật pháp ứng dụng, vậy mà người ta vẫn ghép tội được. Rồi họ quay phim mà nghe hết một buổi thuyết giảng 2 tiếng đồng hồ, bao gồm phần vấn đáp, không có gì hết, họ bỏ bẽn lẽn rời khỏi chùa, không dám chào ai hết á. Thì tình huống này tôi gọi là tránh voi chẳng hổ mặt nào. Voi đây là một cái danh từ để chỉ cho những thành phần xấu, những thành phần gây sự, những thành phần đó là điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ. Đấu với những người đó có thắng cũng không có giá trị gì. Bản chất của họ là quậy. Quậy bằng cách này không được thì quậy bằng cách khác thế thôi. Ăn không được thì phá cho hôi. Cho nên nhà chùa Hoa Nghiêm đó đã phương tiện là chánh vô, tức là chánh họ, bằng cách là nói với họ rằng là chúng tôi sẽ không tổ chức buổi thuyết giảng cho thầy Nhật Từ, để cho họ khỏi kéo đến đó. Mà thậm chí mà họ có kéo đến thì họ chỉ quê thôi chứ không làm được gì đâu. Thì năm 2008, sau 3 ngày tôi làm tổ thư ký đại lễ là tôi đã có mặt ở Mỹ rồi. Họ ra thông cáo báo chí như thế mà vẫn không có kéo người đến biểu tình. Thì huống hồ sau 9 năm trôi qua thì mọi việc đó nó đã trở nên rất là nguội lạnh nè. Sở dĩ có sự chống đối đó là vào năm 2008 đó, cái hoạt động của Vesak Liều Quốc đó, nó làm cho những người cho rằng Việt Nam không có tự do tín ngưỡng đó bị cục hứng đi. Cái hoạt động này là chứng minh về một cái phạm vi tự do tín ngưỡng mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó, là tổ chức. Và điều đó là rất tốt cho Phật giáo. Về phương diện truyền thông đó, thì Đại lễ Phật Đản năm 2008 là được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và tiếp sóng ở 63 kênh truyền hình ở trên toàn quốc. Tất cả các tờ báo, bao gồm báo giấy, báo mạng, nhật báo và tuần báo, đều đưa tin rất dày đặc về Đại lễ Vesak này. Và điều đó là rất tốt cho Phật giáo, một sự truyền thông hoàn toàn miễn phí. Và lúc đó đó, phát biểu của nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết rất là tích cực đối với Phật giáo, cho nên đó đã làm thay đổi được cái cục diện nhận thức của những nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản về đạo Phật. Mà trước đây đó, theo sự dòi sọ qua các chương trình giáo dục, người ta cứ nghĩ Phật giáo như bao nhiêu các tôn giáo khác. Mà tôn giáo được là chủ nghĩa xã hội, quan niệm là gì? Thuốc phiện của quần chúng. Thì tất cả các quan niệm sai lầm đó đó đã được tháo mở sau Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc ở miền Bắc. Các ban trị sự Phật giáo cấp tỉnh, các quận huyện gặp rất nhiều các thuận lợi vì nhờ sự thay đổi nhận thức đó, và người ta đã giúp đỡ cho Phật giáo phát triển được tốt đẹp hơn. Hơn nữa, Đại lễ Phật ở Liên Hợp Quốc là kỷ niệm 3 sự kiện trọng đại của cuộc đời Đức Phật, đó là sự kiện đản sinh, sự kiện thành đạo và sự kiện nhập Niết Bàn. Chúng ta đang tưởng niệm về người sáng lập ra đạo Phật. Có lý do gì mà mình không nên làm vấn đề này? Mà những người ở hải ngoại phần lớn là khác tôn giáo, và một số Phật tử cực đoan lại chống. Dạy lắm mà chúng ta mới nghe theo sự chống đối của họ. Chúng ta cứ làm, còn ai chống thì cứ chống. Rồi đến lúc nào đó, khi điềm tĩnh, sáng suốt, họ sẽ nhận ra rằng các hành động chống đối đó là sai lầm. Và để chống đối tôi đó, thì năm 2008, họ mới viết một cái tiểu sử của tôi rất là hấp dẫn. Vì lên Google, gõ, thì nó có một cái trang web tên là tinberries.net. Khắc họa cái tiểu sử của tôi đó là một người thằng đồng. 14 tuổi là đậu IT. Và cũng tuổi này đó tôi đã được cái nhóm du cáo đó dựng ra là gì? Đã chính thức gia nhập làm đảng viên của Đảng Cộng sản. Vậy mà ở hải ngoại ta vẫn tin ào ào thôi. Ta đâu có biết cái cấu trúc của Đảng Cộng sản như thế nào đâu. Và thậm chí ta biết nhưng mà ta cố tình giống như không biết. Cái tuổi đó mà ai cho gia nhập đảng, gia nhập đoàn không biết ta có cho hay không, nó gia nhập đảng. Người ta dựng tôi lên thành một thằng đồng của đảng Cộng sản, rồi mới được đưa đi du học ở tại Ấn Độ về để nắm và quản lý giáo hội theo cái hướng quốc dân. Thực tế nếu để ý quý vị sẽ thấy là những người xuyên tạc về vu cáo đó không hề để địa chỉ thật ở trang web, số điện thoại thật, tên tuổi thật, và trang web tinberries.net đó cũng không hề có địa chỉ. Cho nên đó, khi mà muốn kiện tụng về vấn đề vu cáo xuyên tạc thì chúng ta phải có địa chỉ thật để tòa mới gửi cái trác tòa đến và buộc người đó phải đi hầu tòa. Cho nên những kẻ xấu phần lớn là ta lòi cái đuôi như vậy. Còn những kẻ mà có địa chỉ thật, tên tuổi thật và điện thoại thật á, thì chúng ta mới nên quan tâm. Thì đó là cái mẹo vặt để chúng ta có thể loại trừ tất cả các thông tin giả mạo chống đối mà phần lớn là họ cố tình dựng lên xuyên tạc để đánh phá và chống đối là một người nào đó. Thì trong các tình huống á, thì việc ứng xử tránh voi chẳng hổ mặt nào đó là một hướng lựa chọn tích cực mà chúng ta nên suy gẫm, để không phải tốn nhiều các năng lực đối đầu lại với những cái sự chống đối mà phần lớn nó chỉ là một sự vô nghĩa. Điều 4: mềm thì nắng, rắn thì buông. Câu tục ngữ này đã nói về hai cái tình huống khi mà mình bị một tập thể hay cá nhân nào ăn hiếp. Nếu chúng ta mềm yếu về cảm xúc, thái độ, chủ trương, quan điểm thì chúng ta sẽ bị nhào nắng giống như cục bột vậy đó. Ta nhào mình theo hình thù gì, mình sẽ trở thành hình thù đó. Còn tình huống thứ hai đó, nếu mình cứng rắn, có bản lĩnh, không sợ hãi thì chúng ta nó cứng giống như cái cục đá, thì ai nắng vào đó thì tay của họ bị đau, thì lúc đó lập tức họ sẽ phải buông chúng ta ra thôi, không dám đụng đến nữa. Ngoài sự cố chống đối ở tại chùa Hoa Nghiêm và Chi Nha thì tôi có thêm ba sự chống đối khác. Hai sự chống đối ở tại thành phố San Jose, California. Cái buổi mà tôi bắt đầu cho loạt các bài giảng tại thành phố San Jose đó, thì tôi giảng tại đạo tràng của chị Từ Bi Nguyện, cũng là người sắp xếp chính ở tại thành phố này và các thành phố phụ cận. Thì hôm đó có khoảng 16-17 người đến biểu tình chống đối. Họ mang cờ Hoa Kỳ và cờ Việt Nam Cộng Hòa, đứng ở bên phía kia của con đường. Và lúc đó thì chị Tư Bưu Quyền là chủ nhà đã cho tôi biết là hiện tại đang có những người biểu tình như thế thì tôi sẽ làm thế nào. Thì tôi yêu cầu chị đó, nếu mà chị không sợ, cứ để cho buổi pháp thoại diễn ra bình thường, không có gì phải đi sợ những kẻ xấu. Kẻ xấu phải sợ người tốt thì có, còn người tốt không nên sợ kẻ xấu. Nói xong rồi chị cười, và chị nói là về bản thân đó và gia đình đó, chị cũng không hề sợ như thế. Cho nên đó, hỏi là để xác nhận thôi, chứ không phải hỏi để mà chối từ. Sau đó thì chủ nhà bỗng bước sang bên đường để kêu gọi họ hãy giải tán. Thì mười mấy người chống đối đó đó lên mặt giả đề và họ dựng ra một cái câu chuyện không có thật. Vì cách đó khoảng một tuần đó thì tôi có thuyết giảng tại chùa Như Lai ở thành phố San Diego, cũng là của California. Và cái người dựng chuyện này lên đó, họ mới tự phịa rằng họ là người quay phim miễn phí cho các chùa, và hôm đó họ có trực tiếp nghe tôi giảng. Và họ dựng ra cái câu chuyện có thật là hôm đó tôi ca ngợi về đảng và vật. Vì là người dựng chuyện mà. Thì chủ nhà mới vào tường trình lại, thì tôi nói đó là một cái câu chuyện là bịa đặt 100%. Kẻ xấu thì thường bịa đặt để gây nỗi sợ hãi và hoang mang cho những người không trực tiếp theo dõi cái buổi sinh hoạt đó. Thì nghe nói như thế người ta hoang mang liền. thật hư biết thế nào, mà cứ ghi nhận đi. Sau khi biết kẻ xấu dựng chuyện, thì chủ nhà mới gọi các người bạn ở các căn nhà đối diện báo cảnh sát qua con số 911. 10 phút sau đó là đoàn cảnh sát đã xuống và ra cái cảnh báo rằng là họ cần phải rời khỏi hiện trường càng sớm càng tốt thôi. Đó là cái cách mà chủ nhà rất là cứng rắn, cho nên đó là nhóm biểu tình chống đối quậy phá là phải rời khỏi thôi. Vì theo Hoa Kỳ đó, muốn biểu tình đó, người biểu tình phải xin phép và có giấy phép biểu tình. Đằng này đó, mười mấy người tới biểu tình là không có giấy phép. Không có giấy phép đó, thì ta liệt vào cái nhóm gây rối. Và chủ nhà đó không trực tiếp để gọi, yêu cầu làng xóm gọi. Vì họ đứng ở nhà làng xóm chứ họ đứng ở nhà chủ nhà đâu. Cho nên đó, cảnh sát xuống nhắc nhở họ đó, các anh chị có giấy biểu tình không? Nếu có, đưa ra cho tôi. Thì họ trả lời là chúng tôi không có giấy biểu tình. Thì cảnh sát nói rằng là không có lý do gì mà các anh chị được quyền đứng ở đây. Tôi cảnh báo và yêu cầu các vị hãy sớm về nhà, không nên đứng quậy phá ở đây. Thì cái nhóm biểu tình đó phải ra đi ở trong sự rất là quê và bản lẻn. Vì họ bức xúc, họ dựng chuyện những cái không có thật mà. Và do đó họ đâu có dám đi xin phép. Vì xin phép đó, nó sẽ lưu giữ lại tên tuổi, địa chỉ, các liên lạc pháp lý. Và nếu tôi đặt trách cho một luật sư nào thưa kiện cái vụ gọi là xuyên tạc vu cáo đó, thì những người đó có thể phải bồi thường đến hàng trăm ngàn Mỹ kim, và thậm chí là phải bán nhà trả chưa đủ tiền để mà bồi thường danh dự của một người bị mình đó là vu cáo. Dĩ nhiên là tôi không cần làm đến cái giải pháp đó, nhưng họ sẽ rất hiểu về vấn đề này. Chính vì thế họ đâu có dạy gì mà đi đăng ký với chính quyền về cái việc đi biểu tình đâu. Nếu chủ nhà không hiểu được luật này đó, thì những kẻ xấu đã lợi dụng và lấn át theo kiểu là mềm thì đắng liền. Cho nên đó, sự hiểu biết và kiến thức chúng ta rộng chừng nào về luật pháp, về vũ trụ, về nhân quả, về Phật pháp, thì chúng ta sẽ giải phóng được những căng thẳng, lo lắng và sợ hãi không cần thiết. Đức Phật từng nói là trí tuệ là sự nghiệp, tức là nó là chiếc chìa khóa để giải mở các vấn nạn mà mình đã bị bế tắc ở trong thời gian qua. Mà trí tuệ đó, nó gồm là kiến thức về quy luật, kiến thức về nhân quả, rồi kiến thức và hiểu biết về mọi thứ trên đời. Theo cái nghĩa là nó rất là đúng và chuẩn. Cho nên chúng ta chỉ cần đó là bồi dưỡng cho mình một cái nguồn tri thức vững chãi như thế, chúng ta sẽ không dễ dàng bị bất kỳ ai ăn hiếp. Cũng tại thành phố San Jose, chùa An Lạc, thì sư bà chủ trì đó rất hoan hỷ để mời tôi thuyết giảng. Vì năm 2008 và những năm trước đó, tôi cũng đã từng thuyết giảng tại đây. Và những kẻ chống đối đó đã gửi cho chùa một đường link về một cái phần mà tôi giải đáp một câu hỏi cho một Phật tử miền Bắc về tín ngưỡng Hồ Chí Minh. Thì nhà chùa rất là lo lắng, nghĩ rằng là tôi có liên hệ gì đến việc ca ngợi nhân vật lịch sử quan trọng của Việt Nam trong thời kỳ hiện đại này. Nhưng mà khi mà họ nghe qua đó, họ thấy rất rõ là tôi yêu cầu các Phật tử không nên chạy theo, không nên ủng hộ về tín ngưỡng đạo Hồ Chí Minh. Vì đây đó là điều đó, nó không phù hợp với thực tiễn. Vì Hồ Chí Minh là một nhân vật chính trị ở trong nước đó, được xem như là nhân tài trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa, có công đó, góp phần là giải phóng dân tộc Việt Nam. Còn ở hải ngoại đó, thì những người chống cộng đó, ta xem ông là kẻ thù. Đó là hai quan điểm rất là đối lập và trái ngược nhau. Thì mà khi mà cái gì mà đề cập đến tên của nhân vật quan trọng này đó, thì người ta bắt đầu là trở nên rất là dè dặt. Nhưng mà những kẻ xấu đó ta gọi là khô mà không có quang. Cung cấp đường linh, nếu như người nào nhẹ dạ cả tin á, không cần phải nghe qua mà thấy, đặt cái tựa móp méo là người ta sợ, không dám liên lạc với thầy Nhật Từ rồi. Ở đây nhà chùa đó thì người ta rất là bản lĩnh, ta nghe xem coi thầy Nhật Từ nói cái gì ở trong cái đoạn trả lời đó, và sau khi nghe xong họ trả lời đâu có cái gì liên hệ đến ủng hộ hay là chống đối gì đâu, chỉ nói về cái tín ngưỡng đạo Hồ Chí Minh á là không nên thờ, và người Phật tử không nên thờ ông Hồ Chí Minh với tư cách là một nhà lãnh tụ tôn giáo, vì ông có làm lãnh tụ tôn giáo nào đâu, mặc dù ông có 3 năm làm tu sĩ Phật giáo tại Thái Lan. Vì đó là cái việc mà nó phục vụ cho con đường chính trị, chứ không phải là xuất gia bằng lý tưởng cao quý như là các vị tăng ni khác. Mặc dù thế, chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng là ông Hồ Chí Minh rất giỏi về Phật học. Thì ông đã từng ở 3 năm ở chùa và đọc rất nhiều các cái quyển kinh sách Phật giáo. Ở hải ngoại đó, khi mà mô tả về thành phố nơi mà chúng ta đang ở, nếu quý vị dùng là thành phố Hồ Chí Minh là ta nghe ta ghét liền à. Cái đó tôi tạm gọi là giận cá chém thớt. Ai hỏi mình phải cho là tôi ở thành phố Sài Gòn thì ta nghe ta mừng, ta vui. Mà nói thành phố Hồ Chí Minh là ta gọi là nổi da gà, ợn tóc gái, nổi bồ đề gai lên liền, khó chịu liền. Tại thành phố Sacramento, nơi cách San Jose khoảng 200 cây số, thì tôi được một ngôi chùa khắc sĩ mời thuyết giảng. Thì sau đó nhóm quậy phá nó gọi điện thoại hăm dọa chùa. Sư cô chủ trì đó nguyên là học trò khóa 6 của tôi tại chương trình cử nhân Phật học, giải thích với ban trị sự của chùa đó là những cái du cáo thôi chứ không có thật đâu. Nhưng mà ban trị sự chùa bắt đầu sợ hãi và nói sư cô rằng là thôi thông cảm giùm, vì thầy Nhật Từ giảng một buổi xong rồi thầy ấy đi, còn chúng ta ở lại đó là lãnh đủ cái sự chống cộng. Sư cô mới gọi điện thoại nói cho tôi nói rằng đó là thôi tôi rất thông cảm về cái tình trạng này, do đó quý vị cứ thông báo hủy cái buổi thuyết giảng của tôi, không sao hết á, tôi sẽ không có hờn trách gì hết, vì tôi rất hiểu cái tình hình ở hải ngoại. Thì ngay sau khi chùa thông báo là không tổ chức cho buổi thuyết giảng thì lập tức có một đạo tràng khác, Phật tử ta nghe được như thế ta thay thế cái giờ đó vô liền. Cái đó dân gian mình nói cái gì, khi mà một cánh cửa đóng lại đó thì lập tức ở một nơi khác có một cánh cửa mở ra để chào đón chúng ta. Và do vậy khi mất mát một cái cơ hội nào đó trong đời, thay vì quý vị tiếc nuối hay là hận đời thù người, quý vị hãy xem đó là chuyện rất là hiển nhiên, thản nhiên thôi. Mất cơ hội này đó thì chúng ta có thể có cơ hội khác, không sao hết đó. Đừng có quan trọng quá đó. Mất một cơ hội không có nghĩa là mất tất cả. Mất nhiều thứ không có nghĩa là mất cả cuộc đời. Phải nhìn một cách đó là rõ ràng như thế, để chúng ta không rơi vào tình trạng cường điệu hóa. Mà theo đó đó, các nỗi khổ niềm đau nó có cơ hội gia tăng, bơm phòng, tăng trưởng, lớn mạnh và kéo dài với mình. Mà lẽ ra đó, chúng ta xứng đáng để trải nghiệm các hạnh phúc do vì mình đó, đã sống tốt và làm các việc tốt. Có lẽ trong tất cả các vị giảng sư, sau cái chuyến hoằng pháp 97 của Hòa Thượng Thanh Từ đó, thì tôi là người ở trong nước bị chống đối nhiều nhất ở hải ngoại thôi. Mà nhiều chùa đó và các Phật tử, ta rất bản lãnh, ta không sợ gì hết. Ta cứ cứng rắn để cho cái dám chống đối đó, không dám chống đối nữa. Ở hải ngoại quý vị biết là nó có một cái xu thế rất mạnh. Đó là những người cực đoan người ta đến chùa, và yêu cầu nhà chùa phải treo cái cờ cờ vàng ba sọc đỏ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, mà ở tại tiểu bang California đó người ta xem đó là biểu tượng của những người Việt tị nạn tìm kiếm mảnh đề mảnh đất tự do, và luật pháp Hoa Kỳ đã cho phép như thế, ủng hộ như thế. Thì họ thường buộc các chùa phải treo lá cờ đó lên, cho nên đó, phần lớn các chùa Việt Nam phải treo ba cờ, là cờ của Hoa Kỳ, rồi cờ Việt Nam Cộng Hòa và cờ Phật giáo. Cũng có nhiều tăng ni rất bản lĩnh, không có sợ đến sự chống đối của những kẻ cực đoan, chùa không hề treo cờ giết hoài lá cờ Phật giáo. Tôi đã đi rất nhiều thành phố và tiểu bang Mỹ, Canada, Úc. Có một điều mà chúng ta cần phải ghi nhận, đó là các ngôi nhà thờ của cộng đồng Thiên Chúa Giáo và Tin Lành ở hải ngoại nói chung không hề treo cờ vàng ba sọc đỏ. Thì tại sao chúng ta phải sợ mà đi treo cái cờ đó tại chùa của mình? Đang khi Phật giáo đó thì phải vượt lên trên và đứng độc lập với chính trị, dầu chính trị đó thuộc đảng phái nào. Cho nên đó, tôi thường nói với nhiều tăng ni và Phật tử ở hải ngoại đó, rất nhiều tăng ni ở hải ngoại sống ở trong một thế giới mà biểu tượng của nó là tự do như là Mỹ, lại không dám hưởng được cái giá trị của sự tự do đó, phải sợ hãi người này chống đối, sợ hãi người kia biểu tình, cuối cùng phải làm những thứ mà trong thâm tâm á, các tăng ni này không hề muốn tí nào á, đó là treo cờ lên. Tôi thường nói đó, ở trong nước vào cái ngày 30 tháng 4, đó là ngày độc lập, và ngày Quốc Khánh 2 tháng 9, tức là theo luật định ở trong hiến pháp đó, tất cả các chủ nhà, các cơ quan đều buộc phải treo cờ. Còn những ngày còn lại đó thì tới các chùa Việt Nam đó, có chùa nào treo đâu. Ở trong nước mà quý vị thường nói là không có tự do, người ta còn có được cái tự do ít nhất là 363 ngày không phải treo cờ. Còn ở hải ngoại đó, các chùa đang sống trong một nước tự do nhưng mà lại không dám hưởng thụ tự do, buộc phải treo cờ. Và cái này nó tạo ra cái mâu thuẫn giữa cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại với cái là quan điểm của chính quyền ở trong nước. Về vấn đề chính trị, nếu mình phân ra đó là ba lực lượng đi, giống như chưng vàng, thì hai lực lượng mà chống đối nhau thì cái kẻ đối lập đó sẽ ngồi mà cười thầm thôi, giống như là con cò và con ngao gặm nhau, đấu đá nhau, thì là người chài lưới sẽ bắt được cả hai. Thì ai nắm truyền thông và xúi dục Phật giáo chống lại với nhà nước, đối lập lại với nhà nước đó, thì người đó sẽ trở thành là người chiến thắng đó. Chiến thắng khi mà hai bên này trở thành là đối lập, mâu thuẫn, xung đột và loại trừ lẫn nhau. Đang khi Phật giáo phải mạnh dạn vượt lên trên các hình thức chính trị. Vài đúc kết. Đây là lần đầu tiên tôi kể tôi nói dài dòng về các chuyến hoằng pháp và của tôi ở hải ngoại. Mấy lần trước đi về thì tôi không kể, mặc dù ở đâu nơi mà tôi đến hoằng pháp đó cũng thỉnh thoảng xảy ra các sự cố đó. Đó là cố tình chụp mũ vu khống, xuyên tạc rằng tôi là thầy chùa cộng sản. Thì tôi thường nói với những người đó đó, văn tức là người, và do vậy đó, quan điểm của một con người đó có thể được thể hiện qua ba thứ. Thứ nhất, qua tất cả các sách vở và bài viết mà người đó đứng tên là sở hữu chủ, đứng tên là tác quyền. Hãy xem lại gần đó là 60 quyển sách do tôi viết và phiên dịch, có quyển nào thể hiện cái quan điểm đó hay không? Thì dĩ nhiên là có nhiều người sẽ trả lời rằng là tôi không có đủ thời giờ để mà xem hết tất cả các sách của thầy viết được. Thì tôi sẽ nói như thế này nè, nếu quý vị mà chưa xem tôi đó, quý vị đánh giá về tôi là quý vị rất là hời hợt, rất thiếu sót, và nó không phản ánh đúng được cái phong cách học thuật. Do đó quý vị sẽ bị rủi ro bởi những cái kiện tụng. Rất may là tôi không làm việc đó. Nếu tôi làm việc đó thì quý vị có thể gặp rắc rối lớn, có thể bán nhà, phá sản luôn mà vẫn không đủ tiền để bồi thường danh dự của người mà mình chống đối. Thứ hai, tôi có trên 3.500 các bài thuyết giảng phổ biến mà gần đây đã được truyền hình trực tiếp ở trên internet, mà truyền hình trực tiếp như quý vị biết là không có hề biên tập. Cái nguyên dạng của giống như đang lúc tôi đang nói như thế này thì trên Facebook á, Thích Nhật Từ đã đang truyền trực tiếp, ai cũng có thể nghe được và thấy rõ được tôi nói cái gì, chủ trương cái gì và quan điểm của tôi như thế nào. Nếu quý vị chống đối tôi mà quý vị chưa từng nghe các băng nhạc của tôi và cũng chưa từng có một cái bằng chứng nào trong các băng nhạc này thì quý vị sẽ được chứng minh là những kẻ xấu, những kẻ quậy phá, những cái kẻ vu cáo xuyên tạc thôi. Rất nhiều người trong đó có tăng ni và Phật tử chống đối tôi chỉ vì đó là nhẹ dạ cả tin bởi những cái clip video thôi. Người ta chặt đoạn đầu, chặt đoạn giữa, chặt đoạn cuối rồi ráp lại, nó mất hết ý nghĩa rồi. Và do đó dẫn đến các ngộ nhận là điều rất là khó tránh khỏi. Bây giờ trên trang mạng á, chúng ta có cái bác sĩ Google. Quý vị muốn tìm kiếm cái gì đó, cứ search lại một cái đoạn nào đó ở trong một bài giảng nào đó, trước khi quý vị tin á, hãy kiểm chứng nó lại bằng cách là nghe cái bản gốc của cái băng đó được phổ biến từ các trang web của chùa Giác Ngộ. Chứ quý vị đi nghe từ những cái blog cá nhân, rồi từ những cái trang mạng miễn phí mà họ đã xử lý biên tập rồi thì làm sao nó chuẩn xác được. Còn nếu chưa làm việc đó thì đừng nên đó là phê phán người khác, vì phê phán người khác nó vừa chứng tỏ quý vị là cái người rất thiển cận, không có chiều sâu. Thứ ba, các hoạt động tôi làm bao gồm các Phật sự và thiện sự được xuất phát ở chùa Giác Ngộ và nhiều nơi đều được đưa tin và có rất nhiều người cùng đi. Quý vị cứ theo dõi các hoạt động đó xem là tôi đã chủ trương cái gì và làm cái gì. Nếu sau khi đọc sách của tôi, nghe băng giảng của tôi, theo dõi các hoạt động Phật sự của tôi và không có một bằng chứng nào tôi là người là của nhà nước hay là của đảng, mà quý vị tiếp tục quý vị nói như thế thì tôi chỉ còn một cái cách duy nhất để đánh giá quý vị thôi, là những kẻ hèn hạ và xấu xa nhất thôi. Còn mình biết rõ người ta không làm như thế mà cố tình vu khống suy tạc như thế đó, thì rõ ràng á, cái đó nó chỉ làm cho những kẻ vu cáo và suy tạc trở nên nó làm mất giá trị thôi. Lời nói của họ về sau đó sẽ không ai tin nữa. Bởi vì nên nhớ rằng luật nhân quả sẽ không có buông tha với vị đâu. Khi mà mình vu cáo người khác, mình cảm thấy mình sướng lắm, chửi người ta, nói xấu người ta, phê bình chỉ trích làm cho người ta sợ, khủng hoảng tinh thần, hoặc là những người khác thì có thể xảy ra như thế. Còn đối với tôi, quý vị làm như vậy chẳng khác nào quý vị đang gọi là run khay để nhát khỉ. Quý vị đã làm sai người, lầm người rồi, không có tác dụng. Và tôi nói một cách tiếu chút xíu, các hành động của những kẻ chống đối như quý vị đó chỉ làm cho tôi nổi tiếng thêm thôi. Kính thưa các quý Phật tử, hôm nay chúng ta không có nghe Phật Pháp mà chỉ nghe những chuyện đề liên hệ đến cái câu chuyện thị phi trong chuyến hoằng pháp của tôi tại Canada 13 ngày và tại Hoa Kỳ đó 34 ngày thôi, để chúng ta rút ra một vài cái kinh nghiệm cho riêng mình. Và tôi khuyên quý vị đó là trong cuộc sống, nếu quý vị bị một người nào đó nói xấu qua các cái câu chuyện thị phi, vu cáo xuyên tạc đó, qua các cái động cơ và mục đích xấu để hãm hại mình, Thì việc nào mà thấy nghiêm trọng đó, quý vị nên nhờ luật pháp can thiệp để mình tạo ra cái công bằng xã hội và dạy cho những cái kẻ xấu đó một bài học không dám quậy phá cuộc đời và quậy phá những người tốt nữa. Còn đối với những cái chuyện lời qua tiếng lại thì chúng ta không nên bận tâm làm gì cho nó mệt, vì quỹ thời gian của kiếp người rất là ngắn ngủi. Chúng ta nên đầu tư thời gian đó cho những việc làm có giá trị hơn, để cho mình quan tâm những cái việc đó có ý nghĩa cho xã hội và cộng đồng hơn. Ít ra là quý vị phải dành thời gian cho mình, cho người thân của mình, để trải nghiệm cùng nhau các giá trị hạnh phúc nhé. Chứ bận tâm đến những cái kẻ xấu, nói những cái lời gằn rỡ, làm gì cho mệt. Và tôi cũng tha thiết kêu gọi những kẻ xấu, chống đối tôi nói riêng và chống đối những người tốt khác nói chung, đừng nên tiếp tục dấn thân vào con đường tội lỗi đó nữa. Vì quý vị nên biết rằng đó, khi mà quả xấu đến lúc chín mùi rồi, nói theo Đức Phật Thích Ca trong Kinh Pháp Cú, thì dầu cho quý vị có độn thổ dưới lòng đất, lặn sâu ở dưới đáy biển, trốn ở trong các hang động núi, bay cao và vội trên bầu trời, thậm chí là có thể thoát ra khỏi cái quả địa cầu này, không còn bị lực hút chi phối nữa, thì quả nghiệp xấu đó cũng không thể nào buông tha quý vị đâu. Hãy nên nhớ như thế. Trong thế giới truyền thông ngày nay đó, khi mà chúng ta làm một điều tốt, quảng bá truyền thông cho rộng rãi mọi người, thì cái phước của cái sự quảng bá này nó sẽ gia tăng theo cái cấp số cộng hoặc là cấp số nhân. Tôi nói ví dụ như ngày hôm nay chúng ta có khoảng 700 người tại chùa Giác Ngộ tham dự khóa tu, và giờ này thì đang nghe thuyết giảng. Nhưng theo dõi trực tiếp vào thời điểm này ở trên Facebook Thích Nhật Từ á, có thể là vài chục ngàn hoặc là trên 100.000 người truy cập. Có những cái buổi pháp thoại diễn ra tại đây có thể lên 300.000. Nó tùy theo cái sự hấp dẫn của đề tài hay là cái tên gọi của đề tài. Do đó, khi mình làm một việc tốt mà biết truyền thông á, thì cái phước là ảnh hưởng theo kiểu nó làm cho nhiều người biết đến việc tốt đó hơn, và nhiều người đó là học được bài học từ việc làm tốt đó để trở thành những người tốt tương tự ở trong tương lai. Do đó, khi quý vị làm Phật sự và thiện sự, nhớ đừng có làm giấu giếm. Nhiều người làm Phật sự mà giấu giếm, cứ sợ rằng đó cho người khác biết là chấp ngã. Cái đó không phải là chấp ngã. Đạo Phật có học thuyết tán dương công đức. Ở trong Kinh A Di Đà mô tả rất rõ, mười phương ba đề các Đức Phật tán dương Đức Phật Thích Ca thành đạo trong cõi Ta Bà, làm được việc khó làm. Rồi đồng thời Đức Phật Thích Ca là tán dương Đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc. Các Đức Phật đó, đã giác ngộ rồi, tại sao phải đi tán dương nhau? Chỉ vì đó muốn nói lên rằng cái chân lý đó là đúng và mọi người nên theo. Ta đi kẻ xấu là luôn luôn tạo bè phái, rút người xấu, ủ một người xấu về phía mình để tạo ra sức mạnh. Còn người tốt thì thường làm là đơn lẻ, giống như các con đại bàng á, là mỗi con ta tự bay chứ không có bay thành đàn. Thì bằng cách đó thì làm thế nào để chúng ta phát huy phát triển được các điều thiện được? Cho nên á, tôi đề nghị khi làm được một việc gì đó tốt, quý vị nên truyền thông, phổ biến, giới thiệu cho người thân và bạn bè của mình. Đó cũng là cái cách tạo ra sự tùy hỷ công đức và tán dương công đức ở những người có cùng lý tưởng và mối quan tâm giống nhau. Cái đó không phải là chấp ngã gì hết á, cái đó là rất tốt. Và đồng thời đó, trong cái thời đại kỹ thuật số này, khi làm một việc gì đó xấu quảng bá ở trên các cái truyền thông mạng, thì hậu quả xấu mà kẻ làm điều xấu đó phải chịu đó, nó cũng gấp nhiều lần, thậm chí là gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Nó tùy theo cái mức ảnh hưởng truyền thông xấu này đó, nó lây lan và ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Quý vị biết là cái thời đại cái điều số này đó là không ai giấu ai được. Lịch thuyết giảng của tôi đã được thông báo trước gần 2 tháng trước khi đi. Và tại một buổi pháp thoại nào đó tôi cũng đều có thông báo, đó là những bài giảng đã giảng trong chuyến đi và chương trình sẽ thuyết giảng sắp tới. Nó dày đặc như thế, 48 ngày mà 60 bài giảng. Vậy mà cũng có người đó, họ dám lên trên Facebook và nói rằng là ông thầy Nhật Từ là đi tới đâu bị ta tẩy chay tới đó. Mà thấy mắc cười như vậy. Tức là cái hành động của họ rất là ngu si. Tôi phải xin lỗi dùng cái từ cho những người đó, người ta phải thức tỉnh. Và khi mà vào cái danh mục, đó là các cái bài pháp thoại của tôi tại Mỹ và Canada, quý vị chỉ cần bấm vào đường link đó là quý vị sẽ nghe được cái bài đó trọn vẹn, để biết là bài đó được thuyết giảng ở đâu, bao nhiêu phút, nội dung là gì. Vậy mà có người ta vẫn là nói dốc được. Tức là họ nói mà không có ngữ biện. Thì tôi cho rằng là những người như thế, hoặc là cái tâm thần của họ không bình thường, hoặc họ là một kẻ xấu thôi. Kẻ xấu thì họ rất là bình thường về nhận thức, nhưng mục đích của họ là làm việc xấu, chống đối lại với người tốt. Cho nên cái gì có thể dựng chuyện được, nói xấu được, nói xạo được là cứ làm thôi. Họ không biết nhân quả như thế nào. Nhưng khi làm việc đó, phần lớn họ nhân danh là Phật tử và là người tốt hết. Nhân danh mà, để cho những người khác ta mới nhẹ dạ và dễ tin theo. Do đó trong thời đại này chúng ta phải hết sức cẩn trọng về truyền thông, để chúng ta không rơi vào cái bẫy của những kẻ xấu đã vu cáo, và mình vô tình á trở thành cái lo phóng thanh cho những điều mà hoàn toàn không có sự thật ở trong hiện thực. Và cẩn trọng điều đó sẽ giúp cho mỗi người trở nên sâu sắc hơn, có trách nhiệm với những gì mà quý vị sẽ làm hoặc là tiếp tục làm. Tôi xin kết thúc buổi chia sẻ câu chuyện Hoằng Pháp tại Mỹ tại đây. Chúc tất cả các vị được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.